chí kinh tế.
Một loạt các cuộc đình công kéo dài từ nhân viên ngành xe lửa cho đến tập đoàn hàng không Air France, từ sinh viên ở nhiều trường đại học cho đến nhân viên đổ rác tại một số các thành phố lớn, liệu có làm tiêu tan những nỗ lực của chính phủ để thu hút giới đầu tư vào Pháp hay không? Đà tăng trưởng mới vừa được phục hồi liệu có bị đe dọa? RFI đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế thuộc Đài quan sát tình hình kinh tế của Pháp OFCE, ông Eric Ayer. Kể từ khi Tổng thống Macron lên cầm quyền vào tháng 5 năm ngoái, hình ảnh của nước Pháp đã được cải thiện đáng kể trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Theo một thăm dò dư luận do Viện Ipsos thực hiện vào tháng 12/2017, thì có đến 60% các doanh nhân được hỏi xem Pháp là một địa điểm hấp dẫn, chủ yếu nhờ các công trình cải tổ đã được tiến hành dưới những năm tháng của Tổng thống Hollande và đã được người kế nhiệm của ông là Emmanuel Macron đẩy mạnh thêm nữa. Paris đã ghi được một bàn thắng quan trọng so với Frankfurt trong cuộc chạy đua để trở thành trung tâm tài chính mới của châu Âu sau Brexit. Quyết tâm của Pháp cùng với Đức đem lại một làn gió mới cho con tàu châu Âu cũng đang làm dấy lên nhiều hy vọng. Tháng Giêng vừa qua, một ngày trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức ở Davos, Thụy Sĩ, thì Paris đã trải thảm đỏ tại Cung điện Versailles đón 140 thượng khách gồm các lãnh đạo của những tập đoàn lớn nhất trên thế giới. Trên lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, Pháp cũng bước lên tuyến đầu. Tháng 12 năm ngoái, ngay sau Thượng đỉnh Quốc tế về khí hậu ở Bonn kết thúc, thì Paris đã tổ chức hội nghị One Planet Summit vì một hành tinh, mời 50 nguyên thủ quốc gia, 130 phái đoàn ở cấp bộ trưởng, gần 4.000 các đại diện của các tổ chức dân sự, với rất nhiều gương mặt nổi bật hàng đầu như là nhà tỷ phú Bill Gates chẳng hạn, hay là ông trùm của ngành truyền thông Mỹ, chủ nhân hãng thông tấn Bloomberg, đến trung tâm nghệ thuật La Scène Musicale để tiếp tục huy động vốn đầu tư vào các dự án xanh sau khi mà Hoa Kỳ đã rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Về du lịch, 2017 cũng là một năm bội thu. Bất chấp đe dọa khủng bố, Pháp vẫn là địa điểm hấp dẫn nhất trên thế giới, là nơi mà có đến 89 triệu du khách đã dừng chân. Trong gần một năm qua, các dự án cải tổ của chính phủ Pháp tuy có vấp phải một số chống đối, thế nhưng các cuộc biểu tình thường thưa thớt người tham gia. Bước vào mùa xuân năm nay, chính phủ như không còn được thuận buồm xuôi gió. Vậy thì ai đình công? Họ đòi hỏi những gì? Kinh tế Pháp liệu có bị thiệt hại từ những đợt bãi công này hay không? Trên bộ, hệ thống xe lửa bị tê liệt ít ra là cứ 2 ngày trên năm và sẽ kéo dài trong vòng 13 tuần lễ. Lý do đình công là để bảo vệ một dịch vụ công cộng chống lại tiến trình mở cửa cho cạnh tranh và nhất là để bảo vệ những đặc quyền của nhân viên hãng hỏa xa, chẳng hạn như là quy chế hưu bổng của họ. Ở trên không thì tập đoàn Air France thông báo là đình công, nhưng chỉ đơn thuần là để đòi tăng lương. Trong lĩnh vực giáo dục, sinh viên chiếm đóng hoặc là đang biểu tình tại 13 trường đại học ở các thành phố lớn, từ Lille đến Montpellier, từ Nantes đến Strasbourg để phản đối biện pháp tuyển chọn vào đại học. Các cuộc biểu tình bãi công hay chiếm đóng trường học nói trên tạo ra hình ảnh của một nước Pháp đang phần nào bị tê liệt. Ngành du lịch, khách sạn và nhà hàng đang lo sợ. Chủ tịch nghiệp đoàn các công ty lữ hành của Pháp, ông Jean-Pierre Mas chờ đợi là lượng du khách muốn tham quan nước Pháp sẽ tụt giảm. Hiệp hội các khách sạn dự trù là số phòng cho thuê trong tháng 4 này giảm đi đến 10%, thất thu khoảng 150 triệu euro. Giám đốc cơ quan tư vấn về du lịch Pro Tourisme, ông Didier Arino, còn bi quan hơn khi cho rằng các cuộc đình công liên tiếp kể từ hôm nay cho đến những ngày trước mùa hè sẽ gây thiệt hại ước tính từ 500 triệu cho tới 1 tỷ euro cho tất cả các ngành nghề sống nhờ vào du lịch. Thực hư về tác động của đợt đình công này đối với tăng trưởng kinh tế Pháp ra sao? Chuyên gia kinh tế ông Eric Ayer, phó giám đốc Đài quan sát về tình hình kinh tế của Pháp OFCE trả lời.
Đây chỉ là hiệu ứng phụ. Quả là mỗi cuộc đình công đều gây trở ngại cho các hoạt động kinh tế, nhưng tác động đối với tăng trưởng chỉ giới hạn mà thôi. Thường thì tăng trưởng bị ảnh hưởng trong một quý. Nhất là lần này, nhân viên hãng hỏa xa đòi đình công kéo dài trong 3 tháng. Nhưng chỉ bước sang quý sau thì mọi việc lại đâu vào đấy. Thí dụ, hồi năm 1995, khi phong trào đình công kéo dài trong 2 tháng liên tiếp, từ tháng 10 đến tháng 12, tăng trưởng có bị giảm trong quý tư, nhưng sau đó đã tăng lên trở lại. Thành thử tôi nghĩ rằng, các đợt đình công lần này, dù có kéo dài, sẽ làm giảm tỷ lệ tăng trưởng.
Điều gây thất vọng ở đây là các phong trào của đường phố có nguy cơ buộc chính phủ phải hoãn lại một loạt các dự án cải tổ đang được tiến hành, mà chính những dự luật đó lại được các doanh nhân quốc tế rất mong đợi.
Rủi ro chính là các cuộc biểu tình liên tiếp này có thể làm chững lại nhịp độ cải tổ của nước Pháp trong lúc mà chúng ta đang cần phải cải tổ, và đó mới là cái giá phải trả. Chính phủ trong gần một năm qua đã mở ra nhiều dự án cải tổ mà phần lớn trong số này chưa được thực hiện tới nơi tới chốn. Thí dụ như là hệ thống trợ cấp thất nghiệp, cải tổ về tiến trình đào tạo nhân sự, cải tổ hệ thống lương hưu, v.v. Nếu áp lực của đường phố quá mạnh, tôi không chắc là chính phủ có thể dồn dập thông qua các dự luật ở nhịp độ như đã đề ra. Chẳng hạn như là nhẽ ra đàm phán với các đối tác để cải tổ hệ thống hưu bổng ở Pháp phải tiến hành từ tháng 2 vừa qua, nhưng tới nay vẫn chưa có thêm tiến triển. Chính phủ phải đợi cho qua đợt đình công này rồi mới tính tiếp. Chính sự chậm trễ này sẽ là một gánh nặng.
Trong trường hợp của tập đoàn xe lửa quốc gia SNCF thì nhân viên đình công là để bảo vệ một dịch vụ công cộng. Ngược lại với hãng hàng không Air France thì nhân viên và nhất là các phi công bãi công chỉ để đòi tăng lương. Thế thì ông nghĩ sao về đòi hỏi đó?
Khó để trả lời câu hỏi này khi không có chi tiết về các cuộc đàm phán trong nội bộ tập đoàn hàng không Air France. Nhìn chung là hãng này khi bị thua lỗ đã yêu cầu nhân viên chia sẻ gánh nặng, không tăng lương cho nhân viên và thậm chí còn sa thải bớt người. Do vậy, sau một thời gian thắt lưng buộc bụng, Air France đã có lãi trở lại. Đòi hỏi của nhân viên phải được chia sẻ lợi nhuận là điều chính đáng thôi. Tuy nhiên, liệu có quá sớm để nhân viên Air France đòi được chia phần hay không? Cá nhân tôi thì cho rằng việc các phi công của hãng hàng không này đòi tăng lương 11% là quá đáng. Còn với SNCF, Tập đoàn Xe lửa Quốc gia Pháp, đang làm ăn thua lỗ rất nặng và đang bị cạnh tranh. Thành thử sớm muộn gì cũng phải xét lại mô hình hoạt động của SNCF. Chính phủ chưa đưa ra những quyết định sau cùng, nhưng dường như là nước Pháp sẽ từng bước mở cửa SNCF cho cạnh tranh và có thể là nhà nước sẽ không động chạm đến những ưu đãi độ hưu bổng của giới này gần như là được giữ nguyên trạng.
Xin một câu hỏi chót, các cuộc đình công lần này liệu có làm hủy hoại những cái nỗ lực của Paris để cải thiện hình ảnh của nước Pháp, để Pháp trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các doanh nghiệp nước ngoài hay không ạ?
Không một ai có lợi mỗi khi có xung khắc giữa giới chủ và nhân viên làm tê liệt một phần các hoạt động kinh tế. Từ người phải đi tàu, đi xe, cho tới bản thân những người lao động bãi công đều bị thiệt thòi. Các cuộc đình công liên tiếp cũng không tốt chút nào cho hình ảnh của nước Pháp, cho sức hấp dẫn của Pháp trong lúc mà chính phủ đang nỗ lực thuyết phục các nhà đầu tư quốc tế đến Pháp hoạt động. Có điều, đình công là một cái quyền cơ bản của người lao động và quyền đó phải được tôn trọng. Vấn đề còn lại là phải giải quyết để các hoạt động kinh tế không bị xáo trộn quá nhiều. Điều ấy thuộc về trách nhiệm của chủ nhân mỗi tập đoàn, phải dàn xếp với bên công đoàn, với nhân viên để cuộc đọ sức không kéo dài quá đáng, tránh để ảnh hưởng tới khách hàng của hãng xe lửa SNCF hay tập đoàn hàng không Air France.
RFI xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Eric Ayer, phó giám đốc đài quan sát OFCE.